Vâng, các anh chị em đã có những câu hỏi. Tôi xin bước vào câu hỏi thứ nhất đó. Câu hỏi thứ nhất là như thế này. Anh chị em hãy để ý những cái từ hôm sau. Hôm sau giống như một thứ trạng từ chỉ thời gian đó. Và anh chị em mà đọc ở trong Gioan chương 1 có thấy đến mấy chữ hôm sau đó. Và như thế có câu hỏi là thứ nhất là mời anh chị em đọc những chữ hôm sau. Như vậy trước hết là chữ hôm sau đầu tiên ở trong Gioan chương 1 câu 29. Tôi mời một chị có đọc chương 1 câu 29, xin đọc câu đó. Có chữ hôm sau, có thấy chữ đó không ạ?
Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian.
Như thế là ấy là hôm sau. Thế thì theo ý chị là ở đây phía trước là cũng có một cái hôm trước ấy chứ phải không ạ? Chị có thấy thế, nếu mà đây hôm sau thì phải có một cái ngày trước, có đồng ý không? Thế ngày trước có chuyện gì không nhỉ? Anh các chị có thấy là ngày hôm trước là có chuyện gì vậy? Có ai nghĩ đến ngày trước của cái ngày đó là gì không?
Ngày trước là ông Gia-an nói về mình ạ. Ông giới thiệu về mình, rồi sau đó ông giới thiệu về Đức Kitô là ngày hôm sau.
Tức là ngày hôm trước thì ông Gioan cũng có nói về mình. Đây là lời chứng của ông Gioan. Và như vậy ngày hôm trước có ý muốn nói là những người Do Thái ở từ Jerusalem được các tư tế và các thầy Lê Vi cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến Jerusalem để mà đến với ông Gioan để mà hỏi ông ấy. Đấy, tức là những người Do Thái từ Jerusalem, tức là những lãnh đạo Do Thái cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến để hỏi ông Gioan, có lẽ là hỏi ông ở ngay cái chỗ mà ông ấy đang làm đang phép rửa, và ông bắt đầu trả lời. Và người ta hỏi đây là một cuộc thẩm vấn ấy chứ không phải là vừa, bởi vì ông ấy đã đi ông ấy đã làm phép rửa và tiếng tăm của ông ấy lừng lẫy. Và vì thế nên những người này đến hỏi ông là thế ông là gì mà ông lại làm phép rửa như thế, và hỏi ông như thế. Và chúng ta đã nghe thấy những câu trả lời của ông này: tôi không là thế này không này. Mà người ta hỏi ông không làm mấy cái đó thì tại sao ông làm phép rửa, thì ông đã trả lời về ông về phía đứng phía sau. Đấy là ngày có thể được coi là một ngày, và thành ra mới nói đến hôm sau thì ông Gioan này đứng đó phải không ạ? Đấy, vâng, ông ấy thấy Đức Giêsu ở đấy. Và ở đây thì có nói đến cái việc là ông ấy có giới thiệu Đức Giêsu thế này thế khác là cho hôm sau. Vậy cái câu hôm sau kế tiếp là câu 35 ạ.
Hôm sau ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.
Hôm sau lại đang đứng. Thế vâng, thế thì lại đang đứng, lúc nãy trước đều mới có đứng không, bây giờ là lại đang đứng với, đứng chưa? Vâng, chắc là đứng chung, mặc dù không có nói đứng rõ, nhưng mà hôm sau ông lại đang đứng với hai người trong nhóm. Rồi ông thấy Đức Giêsu, và lần thứ hai này hôm nay thì ông ấy giới thiệu, đấy là chính là cái điều mà chúng ta hôm nay chúng ta đang học ấy, là ông ấy giới thiệu hai môn đệ của ông ấy đi theo Đức Giêsu, đồng ý. Vâng, thế thì chị có thể đọc một chương 1 câu 43 để xem sau khi ông giới thiệu cho hai môn đệ này gặp thì hôm sau nữa thì cái chuyện gì xảy ra vậy? 1:43.
Hôm sau Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: anh hãy theo tôi.
Vâng, như vậy cái hôm sau nữa thì Đức Giêsu gặp ông Philip-phê phải không ạ? Đồng ý. Và đấy, đó là câu bao nhiêu? 42. Quyết định đến biển Galilê gặp Philip-phê và mời Philip-phê theo. Đấy, đấy, vậy thì ngày hôm sau. Tôi thử hỏi cái này anh chị em có nghe có đồng ý với tôi không? Mà không đồng ý thì không sao. Anh chị em thấy cái đoạn hôm nay chúng ta đọc từ câu 35 đến 42, đồng ý không nào? Hôm nay chúng ta đọc, thế anh chị em nghĩ rằng như vậy là ở đây hôm sau, như vậy là từ 35 đến 42 anh chị em thấy là một ngày đúng không? Anh chị em có đồng ý không? Vì hôm sau rồi sau đó có một cái hôm sau nữa, có ai ở đây dám nghĩ liều rằng đó là hai ngày không? Anh chị em nhìn kỹ đi coi, có ai nhìn kỹ và thấy bảo ồ đúng là có vẻ một ngày, hôm sau rồi hôm sau là một ngày, nhưng Nếu đọc kỹ thì anh chị em cũng có thể 2 ngày đấy chứ. Mặc dù ở đây Thánh Gioan không muốn thành 2 ngày. Nếu có ở đây có vị nào ở đây mà nghĩ thành 2 ngày, có ai dám mà liều cho tôi ý kiến không? Tại sao mà anh chị em bộ khóc đọc này có thể phải 2 ngày chứ 1 ngày là không được đâu. Vâng.
Dạ, thưa cha, khi mà đọc câu 39 á, là họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10.
Tức là mấy giờ?
4 giờ chiều.
4 giờ chiều, 10 nhớ lấy cái số đấy cộng với mấy ạ? Cộng với 6, đấy, cộng với 6 là như vậy là 4 giờ chiều, rồi sao nữa
ạ? Nghĩa là Chúa Giêsu đã ở với hai môn đệ vào ngày hôm đó.
Rồi sao? Thế thì như thế nào? Tại sao mà có thể nghĩ được là có thể thêm 1 ngày nữa thì tại sao vậy?
Theo con nghĩ đó là khi mà ông Gioan giới thiệu hai môn đệ đi theo Đức Giêsu
rồi
là ở hết nguyên 1 ngày hôm đó
rồi
sang ngày hôm sau
thì sao ạ? Sang ngày hôm sau thì sao?
Sau đó là ông Andre giới thiệu Chúa Giêsu cho Simon và ông Simon,
hay là giới thiệu Simon cho Đức Giêsu hay là giới thiệu Simon đều được hết. Vâng. Thì ông ấy làm gì? Thế như vậy ông phải làm gì? Cái ông Andre ông phải làm những chuyện gì?
Dạ,
thứ nhất là ông đi gì?
Dạ đi gặp em mình.
Gặp em của mình hay là anh của mình là ông Simon và nói làm sao?
Sau đó nói chúng tôi đã gặp đấng Messiah.
Rồi sau đó ông ta
sau đó dẫn em tới. Mình tới gặp Đức Giêsu ạ.
Như thế thì theo ý bạn là ngày nữa hay là cùng 1 ngày lúc đầu ạ?
Dạ theo con nghĩ là ngày nữa.
Ừ, sợ tôi cũng hơi bị cám dỗ nghĩ như thế nhỉ. Chứ lấy ở lại đến 4 giờ rồi mà nói chuyện mà khề khà đến khuya thì thế nào cũng phải kéo qua ngày nữa. Đấy, thành ra cũng có những tác giả nghĩ rằng là phải thêm ngày nữa đó. Mặc dù Thánh Gioan ở đây không biết lý do gì không muốn để thêm một chữ hôm sau. Vâng, như vậy ở đây chúng ta thấy có những chữ hôm sau, nhưng mà có một chữ nữa cũng rất là khó hiểu để anh chị em biết là đến. Như vậy là chúng ta thấy có 3 chữ hôm sau, đồng ý nhé. Nhưng mà có một chữ mà rất là khó hiểu là chương 2 câu 1. Chị đọc chương 2 câu 1 thì chị sẽ thấy chương 2 câu 1 lại không có chữ hôm sau mà lại có chữ gì vậy? Đấy, sau cái ngày hôm sau 3 lần thứ 3 rồi thì chương 2 câu 1.
Ngày thứ 3
đấy
có tiệc cưới tại Cana miền
đấy, như
Galilê.
Vậy, vâng, ngày thứ 3 có tiệc cưới tại Cana xứ Galilê. Nhưng cũng khó hiểu chứ. Tức là ngày thứ 3 tính từ ngày thứ 3 là ngày nào? Anh chị em có hiểu không ạ? Đấy, tức là như thế là cũng khó tính thật đấy. Đầu tiên có ngày thứ 1 này nhá. Rồi cái ngày hôm sau đầu tiên là 2 ngày rồi ha. Rồi ngày hôm sau thứ 2 mà thật ra hóa thành 2 ngày là có thể thành 4 ngày rồi đấy. Ngày hôm sau thứ 3 là có thể thành 5 ngày. Rồi giờ ngày thứ 3, ủa ngày thứ 3 là tính từ lúc nào ta? Vâng, như vậy cũng là một câu hỏi khó. Vâng, chúng ta chưa cần trả lời câu này. Có nhiều người trả lời nhiều cách khác nhau. Để các bạn hiểu ở đây, hiểu là ngày thứ 3 thì có tiệc cưới Cana rồi. Thế thì ở đây câu hỏi là rất đơn giản phải không? Bài phúc âm này nằm vào ngày thứ mấy? Thì nằm ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ mấy ạ? Ngày thứ 3 phải không? Tức là ngày thứ 1, ngày thứ 2, ngày thứ 3. Và thậm chí có thể là ngày thứ gì nữa? Ngày thứ 4 nữa, không chừng. Vâng, cảm ơn. Vậy chúng ta xong rồi câu thứ nhất. Ở đây để nhắc anh chị em để ý những cái chữ mà Gioan cố ý dài. Đấy, ngày hôm sau mà tại sao lại chỉ xài 3 lần như thế? Câu thứ 2 là câu rất là dễ. Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói trong đoạn Gioan chương 1 câu 35 đến 42? Gioan chương 1 câu 35 đến 42 thì nói về Đức Giêsu là thế này, là thế kia, là thế này. Thế là đâu là những câu là có chị có sẵn sàng trả lời không ạ? Vâng, trong 1:31-35 nghĩa là đoạn phúc âm của mình ấy.
Dạ, câu 36.
Thứ nhất chị đọc câu đó lên. Vâng. Cái tước đầu tiên là theo chị là gì vậy? Vâng, chúng ta chỉ giới hạn
thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."
Vâng, cứ coi đúng rồi, đấy là coi như là tước hiệu đầu tiên. Chị có tìm thấy tước hiệu nào nữa không?
Dạ, câu 41.
Câu 41, xin mời đọc 41.
Chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô.
Vâng, rồi, được lắm ạ. Vâng. Thế chị hết chưa?
Dạ hết rồi.
Thế có ai còn thêm câu nào nữa không thì giơ tay, chị này có thêm câu nào nữa không?
Vâng. Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy.
Vâng, tôi cảm ơn. Như vậy là các anh chị em đã trả lời. ơi, cứ coi tạm coi cái đấy là tước vị đi, hay là cái cách gọi. Thứ nhất, như vậy chúng ta thấy có một cách gọi của ông Gioan gọi Đức Giêsu, và ông Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình, và ông giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa. Tôi thích thêm một chữ nữa cho nó rõ, chứ nếu chị bảo chiên Thiên Chúa thì không hiểu được. Chiên của, ôi sao mà lại thông minh vậy? Đây là chiên của Thiên Chúa, chiên con chiên của Thiên Chúa đấy. Đấy, thế thì đây là chiên của Thiên Chúa đấy. Thế thì lát nữa chúng ta trở lại chữ này xem, mặc dù chúng ta sẽ không đi nhiều quá, tôi đã có trình bày bài này mấy giờ tôi hơi bị quên rồi. Đấy, tức là cái gốc của chữ này là đặc biệt lắm. Đây là chiên của Thiên Chúa là chữ thứ nhất. Và anh chị em có nhớ rằng cái câu mà đây là chiên Thiên Chúa là câu giới thiệu ngắn của ông Gioan đúng không? Còn ông giới thiệu câu dài, lúc có một lần ông đã giới thiệu, ông nói câu dài là gì? Đây là chiên của Thiên Chúa, đây là đấng gì? Xóa bỏ tội trần gian. Câu nào?
Câu 29 ạ. Một chương 1 câu 29 ạ. Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian.
Ông Gioan này ngộ ghê, ông ấy đang đứng này, rồi Đức Giêsu tiến về phía mình, chả biết để làm gì, thì ông ấy giới thiệu rằng chắc là chung quanh đó có những người đứng, ông ấy nói đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Đồng ý. Câu hỏi này dành cho hai con ạ. Chúng ta gặp câu này ở chỗ nào vậy ta? Ngày nào chúng ta cũng gặp ở câu này ở đâu vậy ta? Ở chỗ nào ạ? Chỗ nào?
Trước khi rước lễ.
Trước lễ. Lúc đó thì nói cái gì nhỉ? Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gì? Xóa bỏ tội trần gian. Đây, anh chị có đồng ý là mỗi ngày trong thánh lễ đều đọc cái đấy. Phúc cho ai được mời. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Ở đây có vị nào mà già già một chút không ta? Tôi hỏi chị, chị có nhớ là cách đây chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Chị bao nhiêu? 56.
56 tuổi. À, cũng được, à, cũng được, 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 không nên nổi, không nổi trẻ quá. Tức là chị có nhớ hồi còn trẻ, đố chị nhớ hồi đó đọc cái câu như thế nào? Cũng câu trong thánh lễ mà đọc thế nào? Có phải là đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội như chị này chị đang đọc bây giờ không? Bây giờ đọc là đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Thế hồi mà chị còn trẻ thì đọc thế nào? Đấng gì? Đấng gánh tội trần gian. À, đứng gánh như là gánh cái quai gánh của mình anh ấy thế. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng gánh tội trần gian. Ồ, gánh hay hơn à? À, gánh à, gánh hay hơn. Ừ, nhưng mà thật sự tại sao hồi xưa là gì là gánh ta? Nếu mà gánh, nếu mà Chúa gánh lấy tội, đúng ngày xưa là gánh tội. Dường như tôi nghĩ là chữ gánh là bởi vì người Việt Nam mình dường như có thành ngữ gánh tội. Người này gánh tội cho người kia, tức là thay vì anh ấy chịu tội thì người khác chịu tội dùm ấy. Đấy, chữ gánh tội nó cũng có nói lên cái tính đại diện, thay vì anh chịu tội thì gánh tội. Có khi cha mẹ cũng chịu tội thay cho con, tức là gánh tội cho con, hay người này gánh tội cho người khác. Đấy, thì anh chịu tội cho em, gánh tội cho người khác. Nhưng gánh tội là chịu tội cho người đó, còn xóa là mạnh hơn ấy. Ừ, xóa là bỏ hết, như chị nói là xóa là tiêu luôn, xóa là đã không còn gì đấy. Đấy, thành ra nó có vấn đề lấy đi đó. Tô lê trong tiếng Latin là kỳ tô lê. À, đấy, tức là lấy đi những tội của người, của gì đó. Bây giờ thì dịch là đứng gánh tội, xóa tội trần gian. Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là có cái câu đây là chiên Thiên Chúa đứng xóa tội, thì cái câu của ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu, câu này đã đi vào trong thánh lễ nhỉ. Giống như cái câu là đây Chúa con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con ấy, thì câu đó cũng là của ai ấy nhỉ? Dường như là của ông viên sĩ quan gì đấy, mà ông ấy vì ông là dân ngoại nên ông ấy nghĩ là dân ngoại là không có sạch sẽ, ô uế, và người Do Thái không bao giờ vô nhà người dân ngoại, nên ông mới nói là thầy con không đáng được thầy vào. Có một số câu anh chị em thấy không, có một số câu mà trong phúc âm đã đi vào trong thánh lễ. Tôi đố ai tìm được một câu nữa trong thánh lễ mà anh chị em bảo ô câu này trong phúc âm là ê hề nhiều lắm ấy, bao nhiêu câu như thế và đi vô thánh lễ có hai câu rồi đó nghe. Nữa tôi nhớ còn câu nữa đó. Cái câu gì mà ngày Chủ nhật mới hay đọc ha, câu gì mà ngày Chủ nhật bảo trời ơi Chủ nhật mới đọc cha ơi, rồi câu gì mà trong phúc âm mà ngày Chủ nhật mới đọc
vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm.
Đúng rồi, câu đấy là các thiên thần ấy, các thiên thần đấy và đã nói cái câu đấy trong cái lúc hiện ra với các mục đồng, thì câu đó cũng đi vô. Còn một câu rất ngắn mà lạ thay, lạ thay trong thánh lễ bằng tiếng Latin mà người ta vẫn giữ câu ấy bằng tiếng Hy Lạp. Người ta không biết lý do gì không chịu dịch của câu đó là tiếng Latin. Dù thánh lễ của chúng ta giả như Đức Giám Mục đây làm lễ tất cả bằng tiếng Latin hết, Dominus Vobiscum là Chúa ở cùng anh chị em, nhưng mà câu đó thì cứ giữ nguyên. Đố ai biết câu gì á? Anh chị em có biết câu gì không? Mà ở trong phúc âm mà đi vô thánh lễ, một câu mà người ta hay gặp Đức Giêsu, người ta hay xin ấy, một gợi đấy nhỏ gợi vậy là rõ quá rồi. Một câu mà những người bệnh tật đau yếu cứ gặp Đức Giêsu thì hay xin câu đấy, và câu đấy đã đi vô trong thánh lễ. Câu gì ạ?
Xin Chúa thương xót chúng.
Chính xác, đúng như thế. Xin Chúa thương xót chúng con. Kyrie eleison, đấy, Kyrie là lạy Chúa, eleison, xin thương xót con. Và câu đó bằng tiếng Hy Lạp cái gì ạ? Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái câu bằng tiếng Hy Lạp mà lễ tất cả bằng tiếng Latin mà vẫn giữ cái câu đấy, giữ cái câu đấy. Vâng, thành ra như vậy anh chị em bắt đầu hôm nay thấy được là ít nhất có 4 câu thôi nhỉ. Tôi không biết là chắc còn thêm nhiều câu khác nữa. Vâng, thế thì ở đây đang nói cái lời số 2 là Ngài nói rằng đây là chiên Thiên Chúa. Đấy, và đây là một câu ngắn hơn là cái câu mà có lần đã nói câu 29. Đây là chiên Thiên Chúa. Đấy, rồi Đức như vậy là ông Gioan giới thiệu. Và câu thứ 3 là, mà câu này tôi cũng thích, đó là họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa Thầy. Khi mà anh đi theo Đức Giêsu thì họ đáp, thưa Rabbi. Như vậy cái câu đầu tiên mà hai môn đệ gọi Đức Giêsu thì họ gọi Đức Giêsu là Thầy, Rabbi. Và anh chị em biết là có Phật giáo cũng hay gọi vị các vị sư là gì ạ? Là Thầy nha, là Thầy. Và Đỗ chị biết là họ gọi một vị sư nữ, người phụ nữ mà ở trong một thiền viện nữ, họ gọi là gì? Đỗ chị biết đấy. Họ gọi là gì ạ? Họ gọi một vị sư mà trong một cái thiền viện mà tất cả là các ni cô, thì các ni cô ấy phải gọi sư mà như là bề trên ấy, thì gọi bằng gì? Chị có đoán được không ạ? Có ai đoán được không ạ? Chị có ai đoán được không ạ? Gọi là Thầy ạ, chứ không phải là gọi. Vâng, ngày xưa ở Việt Nam cũng có phân ra nhiều đấy, nhưng mà họ vẫn gọi là Thầy, chứ không phải là vì phụ nữ mà không gọi là Thầy. Bởi vì là Thầy, chữ Thầy đó cho cả nam lẫn nữ. Đấy, thì ở đây các môn đệ đầu tiên đã gọi Đức Giêsu là Rabbi, và Thánh Gioan làm như người ta không biết nghĩa chữ Rabbi nên còn dịch thêm là thưa Thầy. Đố anh chị em ở đây có biết có chữ nào mà đồng nghĩa với chữ Rabbi không? Rabboni, chính xác. Rabboni cũng là đồng nghĩa. Và anh chị em nhớ những cái chữ mà y là có nghĩa là gì? Của tôi. Đấy, Rabbi là một đấng lớn, một đấng người ta gọi là Thầy, giống như là Thầy của tôi. Mà Rab thì có nghĩa là một đại nhân gì đấy. Thì Rabboni anh chị em thấy vẫn luôn có cái chữ y ấy, giống như vậy. Thế thì ở đây là thứ hai rồi. Như vậy là đối với hai môn đệ khi gặp Đức Giêsu đầu tiên, đối với họ Đức Giêsu là một bậc Thầy. Thế thôi, chấm hết. Thế thì bây giờ câu thứ ba là chúng tôi đã gặp đấng Mêsia trong câu 41. Thì như vậy anh chị em thấy bây giờ sau khi gặp Đức Giêsu thì họ tin Đức Giêsu là gì nhỉ? Đấng Mêsia, đấng được Thiên Chúa sức giàu, là đấng Kitô trong tiếng Hy Lạp. Và anh chị em nhớ đối với người Do Thái, đấng Mêsia là lớn lắm. Và anh chị em nhớ họ luôn luôn coi người Do Thái mong đấng Mêsia đến như đấng cứu độ dân họ. Và họ quý đấng, họ thèm thuồng cái ngày mà đấng Mêsia đến. Và đối với họ, đấng Mêsia, anh chị em biết họ có một quan niệm rất rõ về Mêsia, mà sau này anh chị em sẽ thấy là cái quan niệm đó nó là gây rắc rối cho họ. Đối với họ, đấng Mêsia là người của Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Chính vì thế đấng Mêsia không bao giờ thua, không bao giờ thua. Mà anh chị em thấy, tôi mới đi tĩnh tâm về, anh chị em mới biết rằng chính vì họ quan niệm như thế nên họ bị kẹt cứng, không thể tin Đức Giêsu là Mêsia được. Và nếu ngày hôm nay có những người Do Thái vẫn không tin được Đức Giêsu là Mêsia vì như thế, đối với họ hỏi Mêsia là ai, thưa Mêsia là người của Chúa, vậy thì sao? luôn luôn thắng, đánh là thắng rồi, không có nói gì cả. Và chắc chắn là thắng, và chắc chắn là đem lại ơn cứu độ cho dân tộc của mình. Vì thế nên khi họ đứng nhìn Giê-xu trên thập giá, họ không thể tin được rằng đấy lại là Mê-si-a. Mê-si-a mà như thế này, ai Mê-si-a? Đấy, họ không chịu được. Đấy, như anh chị em thấy, thành ra có khi buổi tội nghiệp cho chúng ta, chúng ta có khi nhìn Chúa đó, chúng ta nghĩ Chúa là thế này, chúng ta khoanh một cái vòng tròn, chúng ta nói Chúa chỉ là như thế, nên nếu mà Chúa đến theo kiểu khác đó, là chúng ta bị hụt đó. Chúng ta luôn luôn bắt hụt Thiên Chúa, chúng ta cứ luôn luôn nghĩ rằng Chúa là Chúa, nên Chúa vô nhà chúng ta, Chúa phải đi đường đường chính chính, Chúa phải vô cửa chính, Chúa không thể đi, phải đi Chúa mà ơ kìa, Chúa mà phải đi đường chính chứ. Đấy là phải đi đường đường chính chính vào. Và chúng ta không bao giờ tin rằng Chúa có thể chui ống khói hay leo tường hay đi qua cửa sổ vào. Chúa, chúng ta không tin được. Và chính vì thế chúng ta cứ đứng ngay cửa chính để chờ, và Chúa đã vô rồi mà chúng ta không biết, vì đã vô rồi để leo chỗ khác vào. Chúng ta cứ tưởng là phải Chúa như thế này, ở chỗ này Chúa mà đến với đời chúng ta thì phải đem đời chúng ta phải vui này, phải thành công cho lắm vào này, phải thế này đủ thứ, và chúng ta tưởng là như thế mới gặp Chúa. Và lúc chúng ta bị chuyện này chuyện kia, chúng nói chùa ở chỗ này thì làm sao mà có Chúa được. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy ở đây có nói đến Đấng Mê-si-a. Như thế là anh chị em đã trả lời xong được câu số 2 rồi. Nhưng mà tôi vẫn hứa anh chị em là tôi vâng, 129 anh chị em đọc rồi. Ở đây có một câu hỏi mà tôi chưa có chuẩn bị kỹ, nên tôi muốn trả lời rõ cho anh chị em hơn. Nếu có dịp, tôi có hỏi cái câu như thế này. Hỏi chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Là một câu hỏi khó, khó trả lời thật đấy chứ, không phải là dễ. Thế tôi còn nhớ cái gì tôi trả lời anh chị em nha. Chiên, bây giờ tôi chỉ nhớ chữ chiên thôi. Đấy. Đấy. Thế anh chị em hỏi này, thế nghĩ đến chữ chiên thì cha nghĩ cái gì vậy? Thì chữ chiên đầu tiên đối với người Do Thái, như anh chị em biết là người Do Thái có một cái con chiên khá là đặc biệt. Gọi là chiên gì anh chị em nhỉ? Vượt qua. Chiên vượt qua. Chiên vượt qua, tôi mới đọc sách, họ nói rằng chiên vượt qua như thế để mừng cái lễ vượt qua đó. Những gia đình phải dắt con chiên ấy lên đền thờ, và phải giết con chiên ấy ở tại đền thờ, chứ không phải là giết con chiên ấy ở nhà đâu. À, lạ ghê ấy. Và như thế họ phải xếp hàng ấy, họ phải xếp hàng để giết chiên ấy. Và nghe nói là có cả nhiều lắm, cái lượng chiên mà giết thế là lớn lắm. Họ cứ gia đình cứ 10 người làm con chiên vậy, và họ phải chờ đợi đem đến tận Jerusalem. Chúa ơi, một con chiên như thế đem đến đấy và tận đấy giết. Rồi sau đó dường như là con chiên ấy phải được giao cho ông tư tế, như vậy là chuẩn nhận là, và như vậy họ đâu có ăn máu chiên đâu. Người Do Thái như đã nói họ không có ăn máu đấy, như vậy là máu chiên thì lại được giữ lại, còn giữ lại ở đâu rồi như thế nào? Sao tôi nghĩ tôi cũng hơi ớn ớn, tôi nên người sợ. Vâng, thế thông cảm cho tôi đấy, tức là sau đó họ trả lại con chiên đó, nhà thờ trả lại con chiên đó đem về để cho quý vị roti đấy, đem về để mà làm ở nhà ấy. Để nướng đấy, gọi là nướng. Roti có phải là nướng không? Đúng, roti là nướng ấy. Để roasted. Đấy thì anh chị em thấy họ đem về nhà nướng, nhưng mà đem lên đền thờ để mà gì? Thế thì đấy là con chiên ạ. Anh chị em bảo, anh chị em hỏi tôi, này cha ơi, thế con chiên Đức Giê-xu mà nói Đức Giê-xu là chiên, vậy Đức Giê-xu có phải là chiên vượt qua không? Thì tôi lại trả lời ngay, không, không, không hẳn là như thế. Vì con chiên vượt qua đó, thật sự nó không có xóa tội. Anh chị em không? Con chiên vượt qua, thật sự đối với người Do Thái thì không coi là con, họ ăn con chiên để nhớ lại ngày xưa đấy, thế này khác, ở trong sa mạc, rồi họ được dẫn đưa ra khỏi đất hứa, đấy, rồi, nhưng mà hơi hơi có tí mùi xóa tội đấy, hơi hơi, chị biết tại sao, là bởi vì người ta lấy giết con chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa, phải không nào, và nhà nào mà được bôi máu thì thiên thần vượt qua và thông qua đấy, thành ra hơi hơi có một chút đấy, hơi hơi, dù là người Do Thái có lẽ là coi chiên vượt qua không phải là một con chiên mà đi gánh tội, như chị mới nói, không phải là gánh tội của dân Do Thái, không, nhưng mà cũng có một nét nào đó mà nói lên sự cứu độ, bởi vì nếu mà chiên máu được chiên mà bôi đấy thì coi như là được cứu độ. Thành ra hơi hơi, nhưng mà nếu mà ai hỏi tôi là thế Đức Giêsu đúng là chiên vừa qua thì cũng không hẳn như vậy. Đấy, thế đây con là chiên đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Ngoài ra trong các bài ca của người Tôi Trung Ra Về đó, anh chị em có nói đến hình ảnh một con chiên, một con chiên hiền lành, một con chiên bị đem đi giết hay bị xém lông, và con chiên đấy không mở miệng nói một lời. Đấy thì cái con chiên đấy đấy, và nói về cái người tôi trung của Chúa giống như con chiên đấy, thì mà cái người tôi trung lại là cái người mà gánh tội cho dân của mình ấy. Đấy, thành ra hơi hơi cũng hơi hướng là nói Đức Giêsu là chiên, tự nhiên nó cũng làm cho người ta nghĩ đến cái con chiên đấy, con chiên hiền lành đấy. Và nếu người tôi trung được ví như coi như là cái người con chiên đấy thì đúng là cũng là người tôi trung gánh lấy tội. Thế nó có vẻ là cũng định nói đến chiên đấy chăng. Ngoài ra tôi nhớ rằng có một điều đặc biệt hơn đấy, anh chị có thể thấy trong 50 cái chương của bài ca cuối 52:13 đến 53:12. Cái này số rất dễ nhớ. Trong bài ca tôi trung là chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Và trong đó nói rất nhiều. Nếu mà chị tìm thấy được, chị có nhìn thấy con chiên không ạ? Dạ. Vâng, nhưng mà phải có chữ con chiên ấy. Đấy, dạ vâng. 52 đến 53, 12. Đấy, vâng.
Bị ngược đái, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.
Vâng, đấy, như thế anh chị em thấy ở đây là nói với người tôi trung, đúng không nào? Đấy, này nhé, đấy người tôi trung đấy. Và cái người tôi trung này ở đây được ví như chiên bị đi làm thịt, đấy này đấy khác. Và anh chị em có biết là không, là cái người tôi trung này á, là cái người tôi trung mà cũng gánh lấy tội của người khác là chỗ nào? Đấy, anh chị em đây, anh chị đọc câu 11 ạ. Tức là chương 53 câu 11. Đấy, thì anh chị em biết là có cái chuyện gánh tội đây. Lúc nãy đã dịch chữ gánh là
nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
Dạ, đấy, thế thôi. Lúc nãy là vừa ví người tôi trung với một con chiên hiền lành bị đem đi giết, rồi sau đó lại người nói đến người tôi trung là người gánh lấy tội. À, như thế anh chị em bảo, à, như vậy anh chị em thấy hai yếu tố, con chiên và gánh tội. Đấy, thầy tự nhiên anh chị em bảo, à, ở đây nói đến chiên của Thiên Chúa thì cũng là như vậy. Ngoài ra một cái điểm cuối cùng mà tôi tiếc quá tôi không nghe gì được, đó là anh chị em biết trong sách Khải Huyền á, luôn luôn nói đến cái hình ảnh của một người con chiên. Tôi không biết ở đây tôi có đủ sức lật ra được không. Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng anh chị em, luôn luôn nói đến hình ảnh của một con chiên. Mà con chiên này luôn luôn á, là, và dĩ nhiên con chiên này tượng trưng Đức Giêsu ạ. Con chiên này luôn luôn là một con chiên bị giết ạ. À, là một con chiên bị giết. Và con chiên này lại là một, anh chị em có thấy không ạ? Là, chương nào, chị thử đọc câu đó xem ạ. Vâng, cảm ơn chị. Đấy, sách Khải Huyền.
Sách Khải Huyền chương 5 câu 6.
Vâng.
Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn sinh vật và giữa các vị kỳ mục một con chiên đang đứng trông như thể đã bị giết.
Vâng, đây tôi thích những cái câu chị mới đọc lắm ạ. Chị biết không, cái câu đọc vừa quan trọng. Tôi thấy một con chiên đang đứng như thể đã bị giết. Luôn luôn có hai yếu tố, là một con chiên đã bị đâm, đã bị giết, nhưng con chiên ấy đang đứng ạ. Và chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh đó nhiều lần. Tôi nhớ là có nhiều lần như thế. Cái gì ạ? Nhưng mà phải con chiên mà bị giết cả. Chị có thấy không ạ? Đây thí dụ như chương 10 câu 12 có thể được không? Các vị lớn tiếng nói con chiên đã bị giết. Đấy, luôn luôn là con chiên bị giết. Mà anh chị em biết con chiên bị giết bởi vì con chiên ấy đã gánh tội. Đấy, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói là con chiên bị giết, nhưng con chiên ấy lại là con chiên đang sống, nên con chiên ấy là con chiên có thể đứng được. Đấy, như lúc nãy chị đọc, tôi thấy bốn sinh vật giữa kỳ mục một con chiên đang đứng trông như thể đã bị giết, và con chiên đấy ở đây là tượng trưng như Đức Giêsu. Thành ra như vậy anh chị em mà hỏi tôi là vậy chứ khi mà Thánh Gioan á mà nói đến việc là Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa thì
chương 5 câu 12 Các vị lớn tiếng hô, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền.
Dạ, lúc nãy có
nào? Khôn ngoan cùng sức mạnh.
Vâng, tức là đấy, tức là sau khi bị giết rồi được phục sinh, thì bây giờ con chiên đấy được được tất cả những cái điều, những cái danh dự, chị thấy không nào? Vâng. Đấy, thì ở đây tôi thích cái hình ảnh trong sách Khải Huyền, anh chị em là đọc sẽ thấy rất nhiều hình ảnh con chiên tượng trưng Đức Giêsu. Thế bây giờ ai mà hỏi tôi, khi mà Thánh Gioan nói rằng đây là con chiên của Thiên Chúa thì Ngài định nghĩa là gì? Thì câu trả lời khó, bởi vì nó có nhiều hình ảnh. Rất nhiều hình ảnh mà có thể Ngài lấy mỗi chỗ một chút, có thể một chút chiên vượt qua, có thể một chút ở chiên của người tôi chung, nhưng mà không biết là lúc Ngài viết cái đấy thì có sách Khải Huyền không, nhưng mà chắc Ngài không lấy sách Khải Huyền, nhưng mà nó cũng có ý, nhiều ý trong đó.